Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 30. Mối quan hệ vợ chồng theo ý Chúa, người vợ, phần 4. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18 và trong Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 22 đến câu 24 và câu 33. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Rất mong chúng ta học được những điều quan trọng, căn bản cho đời sống vợ chồng. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái vai trò của người vợ. Chúng ta đã học với nhau, đang mới nói về người vợ với chồng là chúng ta đến phần này. Cái chữ vâng phục mà người vợ vâng phục chồng á, nó có nghĩa là tự nguyện đặt mình ở dưới, ở phía sau chồng. Chồng là người ưu tiên, chứ không phải mình là người ưu tiên. Đó là ý nghĩa của việc vợ vâng phục chồng. Chúng ta chú ý điểm này. Ngày xưa, trong cái nền văn hóa ngày xưa, hầu hết là người chồng là người đi làm để nuôi gia đình, đúng không? Và người vợ là người ở nhà chăm sóc việc nhà, nuôi con. Nhưng mà trong cái nền văn hóa hiện nay thì chồng đi làm, vợ cũng đi làm. Cho nên thường thường là mọi người đều có sự nghiệp riêng. Nếu dùng chữ riêng thì đừng lấy vợ lấy chồng, hiểu không? Nếu mà dùng chữ riêng là đừng lấy vợ lấy chồng, vì khi đã là vợ chồng rồi thì không còn chữ riêng nữa. Vậy thì người vợ vẫn là người vâng phục chồng và giúp đỡ chồng, phải không? Như vậy thì thử hỏi nghe, người vợ có những trách nhiệm của người vợ trong công việc của vợ, người chồng có trách nhiệm của chồng trong những công việc riêng của chồng, nghĩa là những công việc tại sở của chồng, vợ có chuyện của vợ tại sở của vợ. Đi nhóm lại, ngày hôm nay không phải chỉ có những người nam lo chuyện hội thánh mà có cả những người nữ, mà hầu hết á, thực tế là nữ với nam thì ai lo nhiều? Nữ lo nhiều. Vậy thì làm thế nào để người vợ ưu tiên giúp chồng? Cho nên chúng ta lưu ý cái nguyên tắc này nha. Hai người giống nhau mới tiến tới hôn nhân, nghe không? Và chúng ta muốn học điều đó thì nghe lại cái loạt bài chọn bạn đời theo ý Chúa. Thì nhớ, chú ý điểm này. Khi một người, cả hai đều không có lý tưởng thì cả hai giống nhau, đúng không? Cả hai có lý tưởng thì có giống nhau không? Không. Lý tưởng giống nhau, chứ có cả hai đều có lý tưởng mà lại là hai lý tưởng khác nhau thì sự việc nó khác rồi. Lý tưởng là gì? Là cái điều mà nó trở thành động lực thôi thúc một người, khiến cho người đó đeo đuổi thì mới gọi là lý tưởng. Còn mà chỉ thấy điều đó là tốt mà không hề đeo đuổi thì không ai gọi đó là lý tưởng cả. Cho nên nếu trong cuộc sống của mình, khi tôi còn độc thân, tôi đeo đuổi điều tôi cho là lý tưởng. Nhưng khi bước vào hôn nhân thì cái ưu tiên của người chồng và người vợ luôn luôn phải được đặt ra. Lý tưởng của vợ và lý tưởng của chồng, nếu giống nhau đi, chứ nói khác nhau thì nó sẽ xung đột thôi. Nếu giống nhau, chẳng hạn cả hai đều muốn hầu việc Chúa cả, quyền ưu tiên quyết định thuộc về ai? Thuộc về chồng. Thế vậy thì nó có một vấn đề thế này. Bây giờ tôi nói cho một cái ví dụ nha. Một lần kia khi học về vấn đề vợ chồng, vợ phải vâng phục chồng, có ông bà hỏi như thế này: tôi xin ý kiến vì ông chồng tôi á, ông mua chiếc xe đạp cho con, mà con tôi nó mới có 9 tuổi thôi. Ông mua chiếc xe đạp cho nó, ông nói phải tập cho nó để nó biết đi xe đạp, rồi nó đi xe đạp nó đi học, khỏi phải chở. Nó lớn rồi nó phải biết tự lập. Tôi nói với chồng tôi, 9 tuổi mà lớn cái nỗi gì, đưa nó xe đạp là nó đi chơi, rồi nó trốn, nó không đi học thì làm gì. Tôi nói mãi ổng không nghe. Ổng mua xe về, tôi giấu luôn, thì theo thầy tôi thì tôi thấy ổng sai. Mới 9 tuổi mà ổng kêu nó lớn, rồi giờ ổng còn đòi nó tự lập, phải tự đi học. Tôi thấy ổng đòi hỏi chuyện không có lý. Ổng mua xe về, tôi giấu xe luôn. Chúng ta phải phân biệt chuyện này nha. Nhớ luôn chuyện này. Sự vâng phục, vâng phục chồng trong sự vâng phục Chúa. Sự vâng phục Chúa nó mang tính chất tuyệt đối, nhưng sự vâng phục chồng thì không thể tuyệt đối, vì ở trong sự vâng phục Chúa. Có nghĩa là những điều gì chồng muốn mà ngược lại với điều Chúa muốn thì phải chọn vâng phục Chúa mà không vâng phục chồng. Vì sự vâng phục chồng trong sự vâng phục Chúa. Mọi người hiểu vấn đề không? Nhưng có một chuyện phải phân biệt. Chúng ta nhớ ha, vâng phục Chúa thì phải tuyệt đối, nhưng vâng phục chồng thì không thể tuyệt đối, vì chồng là một tội nhân, không phải là Thiên Chúa. Nhưng mình là vợ, mình được Chúa dạy phải vâng phục chồng trong sự vâng phục Chúa. Như vậy có nghĩa là vâng phục Chúa thì tuyệt đối, nhưng vâng phục chồng thì chỉ có tết tương đối. Bao giờ chồng bảo làm những chuyện mà Chúa không cho phép thì không thể vâng phục được. Nhưng phân biệt chuyện này. Nhưng có những điều giữa chồng và vợ bất đồng ý kiến với nhau. Bà vợ muốn thuyết phục chồng như thế nào cũng được đó á. Nhưng khi chồng đã quyết định thì phải vâng theo. Ngoại trừ chồng bảo những chuyện Chúa không cho phép. Và bây giờ xin trở lại nha. Chuyện ông chồng bảo đứa con tập xe, có bắt bà vợ từ chối Chúa không? Không. Vậy thì bà vợ thấy ông chồng vô lý thì cần làm gì? Giấu xe. Phải không? Không. Muốn vâng phục, muốn nói gì chồng cũng được hết. Nhưng khi chồng đã quyết định một chuyện mà có tạo ra cái sự khác biệt, bất đồng, bất, nghĩa là không có sự nhất quán giữa vợ và chồng, thì người vợ có quyền thuyết phục chồng. Nhưng khi chồng đã quyết định, dù rằng chồng quyết định không khôn ngoan bằng vợ, thì vợ vẫn phải vâng phục. Ngoại trừ nếu sự vâng phục chồng khiến cho người vợ không còn vâng phục Chúa, thì lúc bấy giờ người vợ mới không vâng phục. Còn người vợ cảm thấy chồng không khôn ngoan trong quyết định thì vẫn phải vâng phục. Tại sao? Cho nên đây là một điều chúng ta cần lưu ý nha. Giả như sự hiểu biết, sự quyết định của vợ khôn ngoan hơn chồng, bây giờ tôi xin hỏi nha, thì người vợ phải tìm cách thuyết phục chồng. Nhưng khi chồng đã quyết định không theo mình mà bắt vợ phải theo chồng về những vấn đề trong cuộc sống mà không khiến người vợ phải nghịch lại với Thiên Chúa, thì người vợ phải vâng phục chồng. Tại sao? Vì đơn giản, đó là lệnh của Chúa. Chúa dạy gì? Phải vâng phục chồng. Mà nếu như tại sao lại vâng phục một cái điều, một cái ý kiến, một cái mong muốn không hợp lý? Nghĩa là nếu như bây giờ mà cái chuyện của mình mà nói ra, ai cũng ủng hộ bà vợ hết trơn á, đều thấy bà vợ khôn ngoan, tốt hơn ông chồng, phải không? Thế thì sẽ bên vợ, thì bà vợ nói gì? Thấy không? Ai cũng muốn vậy mà, anh sai rồi, tôi không có làm theo đâu. Thì lại là vâng phục thiên hạ, chứ không phải vâng phục chồng của mình. Tại sao biết không? Vì mục đích của sự vâng phục không phải là để thực hiện ý muốn của mình hay không, hay để chứng minh mình khôn ngoan với chồng hơn thua thế nào, mà mục đích của sự vâng phục của mình là gì? Để Chúa đẹp lòng bày tỏ Ngài cho mình. Chớ không phải mục đích là để chứng tỏ mình khôn ngoan hơn chồng. Phân biệt được chuyện này không? Cho nên nếu mục đích của cuộc đời chúng ta là gì, cho nên chúng ta phải nhớ, khi sống để bày tỏ kinh nghiệm Chúa, bày tỏ Chúa cho mình, thì sống theo lời Đức Chúa Trời dạy. Nhưng có một trường hợp này chúng ta cần chú ý. Có những người chồng không những sống sai, làm hại người khác, nghiện rượu, nghiện ma túy, thì người vợ yêu chồng, giúp chồng là gì? Ông chồng không bị bỏ Chúa, ông chồng còn khuyến khích vợ đi nhà thờ nữa. Nhưng ông chồng thì nghiện rượu, say sưa, mỗi lần nghiện ngập say sưa thì làm những việc không hay chút nào. Vậy thì người vợ nên như thế nào? Nào bây giờ tôi gợi ý nha, lật Kinh Thánh ra đọc thì sẽ có câu trả lời. Đặc biệt câu chuyện của bà vợ của Na-ban trong Samuel nhất đoạn 25, nó hơi dài, đọc nhanh đi. Câu chuyện này có thể có một số người không còn nhớ nữa, nhưng đọc đoạn thánh này nhanh để mình nhận ra một người vợ vâng phục chồng trong sự vâng phục Chúa là gì. Samuel nhất đoạn 25 câu 2 câu 38, phân đoạn hơi dài.
Vả có một người ở Ma-ôn, còn sản nghiệp nó thì ở Cạc-mên. Người rất giàu, có 3.000 chiên và 1.000 dê. Người đương ở Cạc-mên đặng hớt lông chiên mình. Người này tên là Na-ban và vợ là Abigail. Vợ thì thông minh tốt đẹp, còn chồng thì cứng cỏi hung ác, thuộc về dòng Ca-lép. David ở trong rừng hay rằng Na-ban hớt lông chiên, bèn sai 10 gã trai trẻ đi mà dặn rằng: hãy đi lên Cạc-mên tìm Na-ban, nhân danh ta chào người và nói rằng: nguyện ông được bình yên, nguyện nhà ông cũng được bình yên, phàm vật gì thuộc về ông đều được bình yên. Và bây giờ, tôi có hay rằng ông có những thợ hớt lông chiên. Trong lúc các kẻ chăn chiên ông ở gần chúng tôi chẳng hề khuấy khuất chúng nó, và trọn hồi chúng nó ở tại Cạc-mên, chẳng có thiếu mất gì hết. Hãy hỏi tôi tớ ông về điều đó, chúng nó sẽ nói cùng ông. Vậy, xin các gã trai trẻ được ơn trước mặt ông, vì chúng tôi đến trong ngày tốt lành. Hễ tay ông tìm thấy vật gì, hãy ban cho các tôi tớ ông và cho con ông là David. Vậy, các gã trai trẻ của David đi đến và nhân danh David lặp lại cho Na-ban mọi lời ấy, đoạn nín lặng. Nhưng Na-ban đáp cùng các tôi tớ David rằng: ai là David? Ai là con trai của Isai? Những tôi tớ trốn khỏi chủ mình, ngày nay lấy làm đông thay. Lẽ nào ta sẽ lấy bánh, nước và thịt ta dọn sẵn cho các thợ hớt lông chiên mà cho những kẻ chẳng biết ở đâu đến sao? Những gã trai trẻ của David thối đường trở về. Đến nơi, chúng nó thuật lại các lời ấy cho David nghe. David bèn nói cùng các người theo mình rằng: mỗi người trong chúng ta hãy đeo gươm mình. Chúng đeo gươm mình, và David cũng đeo gươm của người. Ước chừng 400 người đi lên theo David, còn 200 người ở lại giữ đồ vật. Có một đứa đầy tớ báo tin cho Abigail, vợ của Na-ban, rằng David có sai những sứ giả từ đồng vắng đến chào chủ chúng tôi. Nhưng Na-ban ở gác cổng cùng họ. Song tròn lúc chúng tôi ở gần những người ấy tại trong đồng, thì họ rất tử tế cùng chúng tôi. Chúng tôi không bị khuấy khuất và chẳng thiếu mất vật chi hết. Bao lâu chúng tôi ở gần các người đó, lo trang bày chiên chúng tôi, thì ngày và đêm họ dường như tường che cho chúng tôi. Vậy bây giờ, khá xem xét điều bà phải làm, vì đã định giáng tai họa trên chủ chúng tôi và trên cả nhà người. Chủ dữ quá, không có ai nói cùng người được. Abigail vội vàng lấy 200 ổ bánh, 2 bầu da rượu nho, 5 con chiên được nấu chín, 5 đấu hột rang, 100 bánh nho khô và 200 bánh trái vả khô chất trên lưng lừa. Đoạn, người nói cùng các tôi tớ rằng: hãy đi trước ta sẽ đi theo các ngươi. Nhưng nàng không nói chi hết cùng Na-ban, chồng mình. Nàng cởi lừa đi xuống theo một con đường có núi bao phủ, thì David và những kẻ theo người cũng xuống đụng mặt nàng. Nàng bèn gặp các người đó. Vả, David có nói rằng: vậy, thật lấy làm luống công cho ta đã gìn giữ mọi vật của người này có trong đồng vắng, đến đổi chẳng thiếu mất gì hết. Còn hắn lại lấy oán trả ơn, nguyện Đức Chúa Trời xử kẻ thù nghịch của David thật cho nặng nề. Từ đây đến mai, phàm vật gì thuộc về Na-ban, ta sẽ chẳng để còn lại vật nhỏ hơn hết. Khi Abigail thấy David, liền lật đật xuống lừa mình và sắp mình xuống đất tại trước mặt David mà lạy. Vậy, nàng phục dưới chân người mà nói rằng: lạy Chúa, lỗi về tôi. Xin cho phép con đòi ông nói trước mặt ông. Xin hãy nghe các lời của con đòi ông. Xin Chúa chớ kể đến người hung ác kia là Na-ban, vì tánh hắn thật hiệp với nghĩa tên hắn. Tên hắn là Na-ban, và nơi hắn có sự điên dại. Còn tôi là con đòi Chúa, chẳng có thấy những người Chúa đã sai đến. Bây giờ, Đức Giê-hô-va đã ngăn Chúa đến làm đổ huyết ra và lấy chánh tay mình mà báo thù. Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và mạng sống của Chúa mà thề. Nguyện các thù nghịch Chúa và kẻ tìm hại Chúa đều như Na-ban. Và bây giờ, đây là lễ vật mà con đòi Chúa đem đến dâng cho Chúa để phát cho các người đi theo sau. Xin hãy tha lỗi cho con đòi Chúa. Đức Giê-hô-va quả hẳn sẽ lập nhà Chúa được bền lâu, vì Chúa đánh giặc cho Đức Giê-hô-va và trọn đời Chúa sẽ chẳng tìm thấy một sự ác nơi Chúa. Nếu có ai dấy lên đàn bắt bớ và hại mạng sống Chúa, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Chúa sẽ gìn giữ mạng sống của Chúa trong bọc những người sống, còn mạng sống của kẻ thù nghịch Chúa, Đức Giê-hô-va sẽ ném ra xa như khỏi trành ném đá vậy. Khi Đức Giê-hô-va đã làm cho Chúa tôi mọi sự lành mà Ngài đã hứa, và khi Ngài đã lập người làm đầu của Israel, thì ước gì Chúa tôi không phàn nàn và không bị lòng cắn rứt vì đã vô cớ làm đổ máu ra và báo thù cho mình. Lại khi Đức Giê-hô-va đã làm ơn cho Chúa tôi, nguyện Chúa nhớ đến con đòi của Chúa. David đáp cùng Abigail rằng, đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, vì đã sai ngươi đến đón ta ngày nay. Đáng khen sự khôn ngoan ngươi và chúc phước cho ngươi, vì ngày nay đã cản ta đến làm đổ huyết và ngăn ta dùng chính tay mình mà báo thù cho mình. Nhưng ta chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời hằng sống của Israel là đấng đã cản ta làm điều ác, mà thề rằng, nếu nàng không vội vàng đến đón ta, thì đến sáng mai, phàm vật gì thuộc về Na-ban sẽ chẳng còn lại vật mọn hơn hết. Vậy, David nhận lễ vật do nơi tay nàng đem đến cho người và nói rằng, hãy trở lên nhà ngươi bình an. Hãy xem, ta đã nghe theo tiếng ngươi và tiếp ngươi tử tế. Khi Abigail trở về cùng Na-ban, thì Na-ban đương ăn tiệc trong nhà mình, thật như yến tiệc của vua vậy. Na-ban có lòng vui vẻ và say lắm. Abigail không tỏ cho người biết điều gì hoặc cần kiếp hay chăng cho đến khi sáng. Nhưng sáng mai, khi Na-ban đã giả say rồi, vợ người thuật lại hết, lòng người bàn kinh hoảng, trở thành như đá. Cách chừng 10 ngày sau, Đức Giê-hô-va đánh Na-ban và người chết.
Nhớ luôn điều này, người vợ vâng phục chồng trong sự vâng phục Chúa. Có nghĩa là người vợ vâng phục Chúa để giúp chồng sống theo ý Chúa. Chứ người vợ không vâng phục chồng với ý nghĩa cùng với chồng làm điều ác hay phạm tội giống chồng. Cái hình ảnh của một người vợ và chồng rất là hòa hợp và bà vợ rất vâng phục chồng rồi đồng lõa cùng làm điều ác, đó là câu chuyện Anania và Sapphira. Và chúng ta thấy trong câu chuyện này nó có một điều rất là đặc biệt của bà Abigail này, đó là bà thấy chồng đã phạm một cái tội rất lớn và bà nhận ra rằng tai họa sẽ đổ đến chồng mình, và không phải chỉ chồng mình mà còn nhiều người khác nữa. Cho nên trong sự kính sợ Chúa, bà đã giúp đỡ chồng để cứu chồng khỏi sự chết. Và chúng ta để ý một điều ở đây, đó là khi bà lý luận với David đó, thì bà cũng không nói để cái ích lợi cho bà hay cho chồng bà, mà bà đang lý luận với David hãy nghĩ về Thiên Chúa. Chúng ta có để ý điều đó không? Và khi về nói chuyện với chồng á, thì bà không có dạy chồng. Lý do là sao? Bà thấy chồng đang say, cho nên bà làm gì? Chờ cho đến khi chồng tỉnh rượu rồi, bà cũng không dạy chồng, mà bà chỉ làm gì? Kể lại sự thật cho chồng nghe. Còn chuyện còn lại Thiên Chúa xử. Bà không có xử, bà cũng không lên án chồng. Chúng ta có thấy có phân biệt được này không? Cho nên sự vâng phục Chúa nó mang chất tuyệt đối, nhưng sự vâng phục chồng không phải là sự vâng phục tuyệt đối, mà là sự vâng phục trong sự vâng phục Chúa. Nghĩa là để giúp chồng sống theo ý Chúa. Chớ vâng phục không có nghĩa là cùng với chồng thực hiện những điều ác mà chồng muốn thực hiện. Cho nên chúng ta phải phân biệt điều đó. Chính vì vậy mà nó có một vấn đề mà mới nói qua, nó giống như là nó mâu thuẫn với bà. Một người phụ nữ được kể là khôn ngoan ở đây là khi nói rằng vì chồng là đầu vợ, nó cho chúng ta thấy một cái việc làm rất quan trọng. Đó là người vợ vâng phục là người vợ không hành động độc lập với chồng. Là vì chồng là đầu vợ, có nghĩa là người chồng có trách nhiệm về vợ, và vợ hành động trong sự thuần phục cái thẩm quyền của chồng. Cho nên người vợ không được hành động trong sự độc lập với chồng. Câu chuyện chúng ta vừa mới đọc, đúng là Abinadab hành động mà không hỏi ý chồng. Tại sao không hỏi ý chồng? Vì chồng đang say. Mà nếu chờ cho tới tỉnh thì chồng chết mất tiêu rồi. Phải không? Cho nên chúng ta sẽ thấy là bà làm trong sự kính sợ Chúa để cứu chồng và cứu những người trong gia đình, cũng như kể cả với David và những người đi theo David nữa. Cho nên chúng ta lưu ý điểm này. Khi nói vợ vâng phục chồng vì chồng là đầu vợ, nó có nghĩa là người vợ không được phép hành động độc lập với chồng. Bây giờ thử hỏi ngang, nếu trong trường hợp đó ông chồng là một người nghiện cờ bạc, bà vợ mà làm ra tiền hay là giữ tiền của chồng mà nói là làm việc gì cũng không được độc lập với chồng, thì hóa ra ông lại đưa hết tiền cho chồng đánh bạc. Tôi xin cho một cái ví dụ ha. Một lần kia có ông mục sư dẫn hai đứa thanh niên bị nghiện đến với tôi mà nói với tôi này: tôi biết Chúa cho anh có ơn trong chuyện giúp mấy đứa hư. Bây giờ có hai đứa thanh niên nó đang nghiện ngập, nghiện ma túy, anh có thể giúp nó không? Khi tôi nói chuyện với hai đứa thì một đứa con trai là 21 tuổi, đứa con gái là 19 tuổi. Tôi hỏi đứa con trai là: con hút lần đầu tiên lúc con mấy tuổi? Nó nói: dạ con hút lần đầu tiên lúc con 9 tuổi. Tôi mới hỏi nó rằng: vì sao con hút? Nó nói: vì lúc đó ba mẹ con ly dị, ba đi cưới vợ khác, mẹ con lấy chồng khác, con bất mãn, con đi chơi với đám bạn, rồi con dính vào ma túy. Tôi hỏi: con chích chưa? Nói: con chích lâu rồi. Tôi hỏi đứa con gái: thế còn con? Con hút lần đầu tiên năm con mấy tuổi? Dạ con hút lần đầu tiên năm con 9 tuổi. Cũng 9 tuổi. Tôi hỏi: vì sao con hút vậy? Nói: dạ con sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt. Thiệt ra con cũng chẳng biết ba con là ai. Mẹ con là tú bà. Khi nghe những cách mà các em nó nói, tôi nhìn thấy có một vấn đề rất thực tế trong cuộc sống. Có rất nhiều chuyện ác xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Và vì vậy mà muốn giúp một người thì không có nghĩa là ngồi đó khuyên người ta là được. Không phải trường hợp nào cũng ngồi khuyên là được. Và đặc biệt, đối với những người nghiện, năm 2000, tôi muốn giúp cho người nghiện, tôi mở một cái trung tâm nghiện. Và tôi muốn giúp người nghiện thì tôi đã có một cơ hội. Tôi qua một trung tâm nghiện ở Đài Bắc. Đến sân bay Đài Bắc thì có một xe ngồi chờ sẵn chỉ để chở tôi thôi. Chở tôi đi lên một cái nơi xa, cách thành phố 100 cây số. Tôi vào tôi ở với người nghiện. Thì tại đó tôi được phỏng vấn tất cả những người ở trong trung tâm, người nghiện lẫn người đang giúp người nghiện. Và hầu hết những người giúp người nghiện là những người có quá khứ nghiện. Và khi họ tiếp xúc với tôi, họ nói rằng tôi chỉ gặp có hai người không nghiện mà đi giúp người nghiện. Đó là một ông bác sĩ ở Hồng Kông, và tôi là một người Việt Nam không nghiện mà đi giúp người nghiện. Còn hầu hết những người nghiện giúp người nghiện thì tôi phỏng vấn rất nhiều. Thì cái ông quản nhiệm ở đó, đó là một người nghiện rượu chứ không phải là nghiện ma túy. Và có những người nghiện rượu á, nó cũng nặng giống như người nghiện ma túy vậy. Và có những người nghiện ma túy đã nói với tôi như này: có cả 7 năm tôi không hề đụng tới ma túy. Tôi mới hỏi là: cách nào anh là người nghiện ma túy mà anh có thể bỏ trong 7 năm được? Ông nói: lúc đó tôi làm ra tiền, cho nên gái và rượu thay thế cho ma túy. Khi tôi hết tiền, gái và rượu không còn, tôi quay trở lại với ma túy. Và tôi tiếp xúc với rất nhiều người như vậy, tôi nhận ra có một sự thật thế này. Có những người muốn giúp đỡ thì chỉ có một cách: nhốt họ lại, tách biệt họ ra khỏi cuộc sống. Rồi một lúc nào đó giúp họ, họ tỉnh rồi mới có thể ngồi nói những chuyện khác cho họ nghe. Kể cả về lời của Chúa cũng vậy. Cho nên trong trường hợp như người đàn bà mà chúng ta vừa mới đọc câu chuyện trong Kinh Thánh này, không ngồi đó thuyết phục chồng khi chồng sai, mà cái chết thì gần tới nơi. Cho nên có một điều mà chúng ta phải phân biệt ở chỗ này, đó là không độc lập với chồng là vì ngoại việc trong sự thuận phục chồng, nhưng trong sự thuận phục Chúa. Có nghĩa là thuận phục chồng không có nghĩa là tạo điều kiện để chồng có thể làm điều ác. Nhưng khi mình thực hiện một việc gì của mình, nhớ những việc gì của mình không được độc lập với chồng. Phân biệt hai chuyện khác nhau không? Nghĩa là nếu một việc mà việc mình quyết định mọi chuyện theo chồng mà trở thành người hại người khác, chống lại Thiên Chúa, thì mình không phải lệ thuộc trong sự thuận phục chồng. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều chuyện không như mình muốn, thì bất cứ chuyện gì mà của người vợ thì người vợ không được hành động độc lập với chồng. Phân biệt được chuyện này khác nhau không? Vì đời sống nó đâu phải mọi chuyện như mình nghĩ, mình mong muốn đâu, đúng không? Cho nên hãy nhớ, chồng là đầu vợ, có nghĩa là người vợ vâng phục là người vợ không hành động độc lập với chồng của mình, với ý nghĩa trong sự vâng phục Chúa. Còn nếu nhận biết rõ ràng ý muốn của Chúa, theo lời Chúa dạy, không đồng tình với những việc ác của chồng làm, thì mới có thể độc lập với ý nghĩa là không thuận với việc làm ác của chồng. Còn ngoài những chuyện đó ra, người vợ vâng phục là một người vợ sống không độc lập với chồng. Hiểu vấn đề chưa ha? Khi chúng ta học như thế này, chúng ta sẽ nhận ra một điều. Ngày hôm nay có rất nhiều cái hoàn cảnh như thế này. Chồng có công ăn việc làm, vợ có công ăn việc làm. Đâm ra tiền của anh, tiền của em, tiền anh xài, tiền em xài. Hoặc có những người hợp lại với nhau rồi chia. Bao nhiêu thì chồng xài, bao nhiêu vợ xài, bao nhiêu thì hai vợ chồng phải thảo luận với nhau. Y như hợp đồng tác chiến vậy đó, y như là hợp đồng làm ăn vậy. Thì chúng ta sẽ nhận ra một điều, quên đi, cả hai phải gắn bó và trở nên một. Rất mong chúng ta có cơ hội để học tới cái bài đó. Nhưng tôi muốn nói một điều thế này, khi nói sống với một mối quan hệ thuộc về, chứ không phải là một hợp đồng sống chung, nhớ không? Bước vào hôn nhân là bước vào một sự cam kết để lìa, gắn bó và trở nên một, chớ không dựa vào cảm xúc của mình. Cho nên khi nói rằng người chồng là đầu của vợ, có nghĩa là vợ không được sống hành động độc lập với chồng, ngoại trừ khi chồng làm việc ác thì vợ không đồng lõa, không cùng với chồng thực hiện việc ác, vì sự vâng phục chồng trong sự vâng phục Chúa. Phân biệt được chưa ha? Xin Chúa giúp chúng ta phân biệt điều này, vì trong cuộc sống nó rất phức tạp, rất nhiều vấn đề. Và tôi đã từng thấy có những người mẹ thấy con đập đầu vào tường vì thiếu thuốc. Thấy cái cảnh đó, thương con bằng cách nào? Đi mua thuốc cho nó uống, hay là cho tiền cho nó đi uống thuốc, vì sợ nó đập đầu nó chết. Hóa ra nuôi con nghiện của mình. Cho nên chúng ta lưu ý, trong cuộc sống có rất nhiều vấn đề, mình xin Chúa cho chúng ta có lời của Chúa dẫn dắt chúng ta.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 31, Mối quan hệ vợ chồng theo ý Chúa, người vợ, phần 5. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.